Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 26. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Gia-cơ, Simon và Giu-đa, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Chúng ta thấy đó là chỗ nâng đỡ mà như chúng ta đã nói, đức tin của chúng ta đi trong cái cộng đồng mà Chúa gây dựng để được sống với nhau. Và hôm nay cộng đồng mà Chúa gây dựng cho các môn đồ của Chúa cũng là một cộng đồng của 12 người và những người Chúa gọi để đi trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta trở lại trong Luca đoạn số 6 và đọc phần Kinh Thánh rất quen thuộc với chúng ta. Và hôm nay những gì mà chúng ta đọc là tên của những người mà Chúa gọi: Gia-cơ, Simon và Giu-đa. Luca đoạn 6 từ câu số 12. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ, con của A-phê, Simon, gọi là Sê-lốt, Giu-đa, con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariốt là kẻ phản này. Là Chúa những tên của những người theo Chúa, những người được Chúa cứu và gọi để sống phục vụ Ngài. Chúng con xin Chúa cũng đặt để những điều này trong lòng chúng con, để theo Chúa trong sự vâng phục và hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta tới phần gần cuối thì chúng ta sẽ học thêm ba người mà Chúa gọi, đó là Gia-cơ, Simon và Giu-đa. Có một chữ mà tóm tắt cuộc đời của ba người hôm nay, và cũng là chữ mà có lẽ rất là khó chấp nhận được cho đời sống của mình, đó là chữ bóng mờ hay là chữ quên lãng. Mà tôi dùng ở đây đó là người lãnh đạo trong bóng mờ, hay là những người lãnh đạo bị quên lãng, những người Chúa gọi nhưng để sống trong bóng mờ và để sống trong quên lãng. Và chúng ta đã học về 12 sứ đồ, đặc biệt là đây là những người mà chúng ta biết là Chúa đã gọi để đại diện cho Chúa, để sống cho Chúa, là nền tảng của Hội Thánh Chúa. Và Chúa cũng đã ban cho họ quyền năng vượt trên thế giới vật chất này. Chúa ban cho họ quyền để thắng hơn bệnh tật, ngay cả sự chết. Chúa cho họ quyền năng trên thế giới siêu nhiên. Họ có quyền đuổi quỷ, họ có thể làm phép lạ để có thể chứng minh họ là những người thuộc về Chúa. Và chúng ta biết đây là những người sẽ cai trị trên 12 chi phái của Israel. Họ sẽ có tên ở trên nền của thành thánh Jerusalem. Cho nên chúng ta hiểu đây là những người hết sức là quan trọng. Ngay cả những người mà chúng ta không biết nhiều về họ, đây là những người hết sức là quan trọng trong công việc và trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một số rất lớn của họ bị quên lãng và sống trong âm thầm và gây dựng đức tin. Và đó là phần mà chúng ta học hôm nay. Đó là về những người trong nhóm thứ ba, nhóm cuối cùng mà chúng ta học. Họ là những người được Chúa gọi rất là quan trọng và họ sống đức tin. Nhưng mà chúng ta không biết nhiều gì về họ vì họ lãnh đạo trong bóng mờ và họ đi theo Chúa trong sự quên lãng của cuộc đời này, nhưng không quên lãng ở trong Chúa. Chúng ta nhớ là Chúa chia ra 12 người ra bao nhiêu nhóm? Ba nhóm, mỗi nhóm 4 người, phải không? Nhóm đầu tiên là Phi-e-rơ, An-rê, Gia-cơ và Giăng. Nhóm thứ hai thì chúng ta có Philip, Nathanael, Matthew và Thomas. Và bây giờ chúng ta tới nhóm cuối mà chúng ta học hôm nay. Chúng ta sẽ học 3 người trong nhóm cuối, đó là Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ. Và chúng ta sẽ để dành Giu-đa Iscariot để học sau. Nhưng mà chúng ta sẽ học 3 người hôm nay. Và đây ba người mà tôi gọi là lãnh đạo trong bóng mờ. Mỗi một người có một chiều hướng và bài học rất là đặc biệt cho chúng ta hôm nay. Gia-cơ con của A-phê thì tôi gọi đó là người sống lời kêu gọi cách vô danh. Người sống lời kêu gọi cách vô danh. Simon gọi là Sê-lốt thì gọi là người được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Nó hơi lỏng chảo một chút, nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ thấy là được thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Thứ nhất là sống lời kêu gọi cách vô danh. Thứ hai, thay đổi trong kêu gọi từ bạo động. Và thứ ba là về Giu-đa con của Gia-cơ là theo lời kêu gọi với đức tin thầm lặng. Theo lời kêu gọi với đức tin thầm lặng. Và chúng ta sẽ thấy những người này là những người mà Chúa gọi để theo Chúa. Và họ có rất nhiều cái khác nhau. Chúng ta đã học về họ tính tình khác nhau, sự thất bại khác nhau và đủ thứ lên xuống của cuộc đời họ. Nhưng mà một điều rõ ràng mà đánh dấu của những người này đó là họ đã bỏ tất cả mà theo Chúa. Dù họ có được nổi tiếng như là Phi-e-rơ hay là không ai biết gì về họ như là Giu-đa con của Gia-cơ, thì cái dấu hiệu chung hết của tất cả những người mà Chúa gọi ở đây đó là họ bỏ tất cả nhà cửa, ruộng vườn, cha mẹ, vợ con, tất cả những gì ở trong thế gian này để mà theo Chúa. Luca đoạn 18 câu 28 thì Phi-e-rơ nhắc lại điều đó là chúng tôi đã bỏ hết thảy mà đi theo Thầy. Và ông nhắc lại điều đó bởi vì ông nói đây là dấu hiệu của họ. Cho nên chúng ta phải nhắc lại điều đó. Đó là dầu họ có những cái vấn đề rất khó khăn trong cuộc đời theo Chúa, họ học tập cách khác nhau, nhưng mà họ là những người bỏ tất cả mà theo Ngài. Có lẽ tôi nhắc lại một câu chuyện để chúng ta nhớ lại họ. Lần khi mà Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, 5.000 người đàn ông đó, tức là cũng phải 12-15.000 người chung với nhau. Thì sau đó ngày hôm sau tại Capernaum thì dân chúng ồ ạt đi tìm Chúa nữa. Thì Chúa quở họ, Chúa không cho họ ăn nữa mà Chúa quở họ. Và nói là ngươi tìm bánh ở dưới đất này, nhưng mà ta là bánh ở trên trời, ta là bánh mana từ trên trời. Nếu mà chúng ta dở ra ở trong Giăng đoạn số 6 thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện này. Và trong Giăng đoạn số 6 khi mà Chúa nói về họ và giảng về Chúa là sự sống đó, thì Chúa phán với họ một câu như thế này. Và câu 53. Chúa Giê-xu bàn phán cùng họ rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết của Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì cứ ở trong ta và ta ở trong người. Chúa nói một câu xong họ sảng hồn. Họ nghe thứ nhất là lùng bùng lỗ tai, họ không hiểu. Thứ hai là họ biết Chúa đang nói một vấn đề vượt hơn chuyện mà họ đang tìm kiếm. Họ tìm miếng bánh, họ tìm sự giải quyết vấn đề của họ. Chúa nói là sự liên hệ với ta là một sự liên hệ mật thiết, rõ ràng, dứt khoát. Hễ theo ta là phải theo ta cái cách này nè. Theo ta là theo ta tới cái chỗ gắn bó hoàn toàn với ta, đặt để tất cả mọi điều ở trong ta là thứ tự ưu tiên duy nhất, là phải theo Chúa hết lòng, như là ăn Chúa vào lòng, uống Chúa vào lòng, trở thành cái người của Chúa như vậy. Nghĩa là không phải chỉ theo Chúa để mà được phước, mà theo Chúa với một cái sự dấn thân toàn vẹn. Thì câu 60 đó họ nói rằng lời này thật khó, ai mà nghe cho được. Nhiều môn đồ nghe theo Chúa thì bắt đầu Chúa nói là hễ muốn theo ta, phải theo ta hết lòng, theo ta hết sức, theo ta toàn vẹn hết thảy. Thì những người đó lầm bầm mới nói với các môn đồ như đó. Thì câu số 66, từ ấy có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa. Nhiều người nghe cái câu đó và Chúa nói là theo ta thì theo ta như vậy. Theo ta thì Chúa kêu gọi là theo ta tới chỗ chết với ta, đi với ta, sống với ta. Thì người ta bỏ Chúa không đi nữa. Câu số 67, thì Chúa phán cùng 12 sứ đồ. Chúa phán cùng 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Tức là bây giờ Chúa đang nói với 12 sứ đồ rằng bây giờ đó mấy người ta đi về hết, ta cho các ngươi một cái cơ hội nữa, một cái cơ hội cuối cùng đó là quyết định lại đi. Hễ muốn về thì về chung với người ta. Còn muốn theo ta thì phải theo ta với cái sự hiểu biết rằng theo ta là theo hết lòng, theo hết sức, bỏ tất cả, theo để đi con đường thập tự giá của Chúa. Ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ trả lời, lạy Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Tức là đây là 12 sứ đồ họ đã đứng lại trong khi mọi người ầm ầm rùng rùng chạy đi hết. thì họ ngừng lại và họ nói rằng tôi quyết định bỏ hết mọi sự để theo Chúa, vì không có ai để đi theo nữa. Đây là Chúa của sự sống và đây là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu mà sáng nay bắt đầu từ cái chỗ đó đặt cái bối cảnh để lát nữa chúng ta hiểu về họ hơn đó, thì chúng ta có thể hỏi rằng nếu bây giờ Chúa đặt lại cái câu hỏi đó với hội thánh chúng ta, với tất cả những người, Chúa nói rồi rồi, bây giờ hiểu rồi, đã theo một thời gian, đã nghe Chúa giảng lời Chúa rồi, đã biết rồi, bây giờ Chúa nói rằng nếu phải theo ta, bỏ hết mọi sự mà theo ta, thì đi theo đám đông đi về hay là sẽ tiếp tục theo ta, thì chúng ta quyết định làm sao? Vì nhiều khi chúng ta không có tới cái phần quyết định rõ ràng này, mà chúng ta quên rằng tất cả những người theo Chúa, như 12 sứ đồ này trừ Judas Iscariot, khi họ lên xuống cái đời sống đức tin, họ nhiêu khê đủ thứ, nhưng mà một điều chắc chắn, họ bỏ mọi sự mà theo Ngài. Họ theo Chúa tới cùng, và họ theo Chúa hết lòng. Cho nên những người thật sự theo Chúa, ai cũng đi con đường này hết, và ai cũng quyết định cái quyết định này hết. Không có ai theo Chúa mà không quyết định này. Vì Chúa nói như vậy, nếu mà không quyết định theo Chúa với tất cả hơn cha, hơn mẹ, hơn gia đình, hơn tất cả, nghĩa là Chúa nói là bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, Chúa chỉ nói là nếu tới cái chỗ phải quyết định ai cao trọng hơn và cái quyết định cuối cùng đặt để ai, thì tất cả những người theo Chúa đều để Chúa trên hết và nói câu rằng chúng tôi sẽ theo ai. Sáng nay tôi muốn nhắc lại điều đó, bởi vì đây là những người chúng ta sẽ học, mình không biết gì về họ hết, họ làm chuyện gì, họ hầu việc Chúa ra sao, mình biết rất ít về họ. Trừ ra một điều, đó là người vô danh cũng như người nổi danh đều có một điểm, mà một điểm quan trọng đó là họ theo Chúa hết lòng. Nhưng mà có một điểm nữa tôi cũng muốn đặt đây để chúng ta học về ba người này thì hiểu thêm. Đó là khi Chúa đặt để họ vào trong cái tiến trình theo Chúa, khi họ đã quyết định theo Chúa rồi đó, thì Chúa đem họ vào một môi trường mà có rất nhiều xung khắc. Nó lại như vậy, một cái môi trường huấn luyện của Chúa mà rất nhiều xung khắc. Chúng ta thấy là họ bị xung khắc thường xuyên lắm, họ cãi nhau miết à, họ đụng chạm nhau miết à. Tới hồi Chúa lên thập tự giá rồi họ vẫn còn đụng chạm nhau. Câu của họ là ai làm cái gì, ai có quyền nào và ai có nhiệm vụ nào, cái cả là ai lớn hơn hết, rồi tôi lớn hơn hết, rồi anh lớn hơn hết, họ cứ cãi nhau mấy chuyện đó. Mà khi chúng ta thấy khi mà Chúa thiết lập sự huấn luyện của Chúa đó, thì Chúa đặt họ vào một cái hoàn cảnh mà dường như là cố ý. Dường như là cố ý, vì sao? Vì có 12 người thôi, Chúa chia làm 3 nhóm, phải không? Rồi cái nhóm đầu tiên thì gần Chúa hơn hết, làm những chuyện với Chúa. Rồi Chúa để cái nhóm thứ hai thì ít hơn. Cái nhóm thứ ba mà chúng đang học thì không thấy đụng tới gì trơn, không nói tới cái nhóm này. Mà Chúa đặt để họ trong cái hoàn cảnh như vậy thì tự nhiên bởi bản chất của con người là sẽ có xung khắc. Rồi hơn nữa đó, Chúa đem những cái loại người với nhau, như hôm nay chúng ta học. Chúa đem Simon để chung với lại ông Matthew thâu thuế. Để hai ông nói với nhau, rồi nói là bây giờ học tập yêu thương, học tập theo Chúa, thay đổi để mà bày tỏ tình yêu của Chúa. Và Chúa đặt để họ một chỗ để mà nói rằng theo Chúa không có phải là lý thuyết, theo Chúa sự thay đổi của đời sống nó rất rõ ràng trong con đường của mình theo. Và điểm đặc biệt là như thế này, họ đi xong cái con đường đó, họ đi trọn cái con đường đó, là trừ ra Judas Iscariot thì họ lên xuống rất nhiều, họ khó khăn rất nhiều, nhưng mà không ai bỏ cuộc hết. Họ đi cho xong, họ trở thành những người mà phục vụ Chúa, họ được huấn luyện. Cho nên chúng ta đặt tiến trình đó là có cái quyết định theo Chúa, có những hoàn cảnh Chúa huấn luyện, mà ai đi trong con đường đó với đức tin, với chủ tâm theo Chúa thì trở thành người của Chúa và dụng cụ trong tay của Ngài. Đầu tiên chúng ta để ý người vô danh là người mà chúng ta đọc ở đây, Judas con của Alpha. Chúng ta nhớ kỷ niệm những người chiến sĩ mà chết cho đất nước, thì chúng ta có chỗ mà người vô danh, chiến sĩ vô danh không ngồi đó, không biết tên của ai đó. Thì có những người ở trong tiến trình đức tin cũng vậy, có những người chiến đấu cho công trường của Chúa mà không có biết gì hơn về những người đó. Thì có lẽ cái người mà đại diện cho tất cả những người vô danh, dù là chúng ta có biết tên của ông ở đây nhưng mà không biết gì hơn hết. Tại vì cái điều duy nhất mà chúng ta biết đó là tên của ông, đó là Gia-cơ con của A-phê. Mà chúng ta sẽ ngạc nhiên là tôi có thể nói rất dài về những người không có gì hết. Ở đây đó là chỉ có tên mà thôi. Nếu mà ông có viết cái gì, ông có làm cái gì, ông có thành công cái gì, không ai biết hết, không ai ghi xuống hết. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về ông. Trong Kinh Thánh thì có nhiều người tên Gia-cơ. Chúng ta nhớ điều đó. Thứ nhất là sứ đồ Gia-cơ là anh của sứ đồ Giăng, con của CBD, thì ông đó nổi tiếng, chúng ta đã học rồi. Còn một người nữa tên là Gia-cơ, tức là em cùng mẹ với Chúa, là Gia-cơ mà sau này trở thành lãnh đạo của hội thánh Jerusalem. Chúng ta biết ông Gia-cơ đó ở trong Galati. Về ông này thì chúng ta không biết gì hết. Có một chi tiết nữa mà có thể giúp chúng ta, đó là trong Mác đoạn số 15 câu 40. Chúng ta dở ra. Chúng ta học Kinh Thánh nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu thêm một số nhiều về người như thế này. Đó là câu này khi mà nói về sự chôn xác Chúa, sự Chúa chết, thì có câu nói về những người đàn bà thì nói như thế này: lại đó những người đàn bà đứng xa xa mà xem, trong số ấy có Mary Magdalene, Mary là mẹ Gia Cơ nhỏ, và Giô-sê cùng Salome là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Galilee. Ở đây thì cho chúng ta biết là mẹ của ông Gia Cơ này đó tên là Mary. Bà là người rất là sốt sắng, có đi theo hầu việc Chúa từ Galilee và giúp đỡ của Chúa, cũng là người chứng kiến sự chết của Chúa và là người tẩm xác cho Chúa, tức là người rất thân cận với Chúa. Cũng cho thấy rằng ông có một người anh hay là người em tên là Giô-sê. Ông này không phải là môn đệ của 12 người, nhưng mà có lẽ cũng là theo Chúa hết lòng, cho nên được nhắc nhở một vài lần. Nhưng mà điểm chi tiết mà chúng ta thấy ở đây là một chi tiết nữa về ông Gia-cơ ở đây. Ông gọi là Gia-cơ nhỏ. Gia-cơ nhỏ. Cái chữ nhỏ thì đúng rồi, là cái có lẽ là ông lùn. Có lẽ là cái tướng ông nhỏ người, thành ra gọi là Gia-cơ nhỏ. Hay là ông là người trẻ nhất trong đám. Có lẽ là trong đám theo Chúa, người này người kia cũng lớn hơn ông. Ông là nhỏ hơn hết, thì gọi ông là Gia-cơ nhỏ. Có lẽ để phân biệt với lại ông Gia-cơ lớn là con của Cbd. Chỉ để phân biệt ở đây thôi. Nhưng mà nói về Gia-cơ này đó, mình tưởng tượng là ông đi đâu thì cũng gọi là Gia-cơ nhỏ, Gia-cơ lùn, Gia-cơ trẻ. Nghĩa là nói gì về ông là nói giống như là không có cái ảnh hưởng gì, không có chỗ đứng nào mạnh mẽ so sánh với lại sứ đồ Gia-cơ lớn kia đó. Thì ông nhỏ, ông không có ảnh hưởng gì, cũng không biết gì về ông. Và rõ ràng đó là tất cả những gì chúng ta biết về ông. Chúng ta biết không có gì thêm về Gia-cơ này nữa. Ông được ghi tên trong Luca là con trai của A-phê, rồi ông là người nhỏ. Nhưng mà tôi tưởng là ông đại diện cho rất nhiều người ở trong đức tin. Vì tất cả những người theo Chúa đó không phải ai cũng được biết, nhưng mà phần lớn những người đi trong đức tin là đi con đường của Gia-cơ này, con đường sự sống vô danh ở trong đức tin. Nguyên tắc sống là cái cuộc sống mà Chúa đưa ra ở chỗ mà chúng ta phải học biết cái nguyên tắc này. Nếu chúng ta dở ra ở trong Hebrew đó, thì chúng ta thấy tóm tắt cái con đường đức tin của Gia-cơ ở đây cộng với con đường đức tin của rất những người ở trong Chúa. Hebrew đoạn 11. Sau khi kể ra những người của đức tin thì tóm tắt tất cả những người còn lại thì ghi lại ở trong câu số 32. Nếu mà chúng ta đọc câu này thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái sự nối kết với đời sống đức tin của chính mình nữa. Hebrew đoạn 11 câu 32 trở đi. Ta còn nói chi nữa, vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn, có kẻ bị nhạo cười roi vọt, lại cũng bị xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu rạc, lầy đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Đây là con đường đức tin. Tóm tắt lại, sau khi đã kể những con đường của đức tin rõ ràng, thì nói đây là những người mà họ sống đức tin, họ cũng sống như vậy. Giàu không tên, không tuổi, không ghi ra được, Chúa biết hết tất cả đời sống của họ. Chúa ghi nhận tất cả những công khó của họ và ảnh hưởng của họ cho nước của Chúa. Nhưng mà tóm tắt lại, đây là những người vô danh, nhưng mà họ sống rõ ràng cho đức tin và họ sống thành tâm với Chúa cho đến cuối cùng. Và ở trong nước của Chúa, Chúa kể tên những người đó và Chúa biết họ và công việc của họ. Nhưng mà để song song với chúng ta thì tôi thấy đây là một sự nhắc nhở rất nhiều. Tại vì chúng ta có một phản ứng khác, giả sử như ngay trong cộng đồng nhỏ này thôi. Có người thì được biết tới, có người không ai biết tới mình. Ai làm đó thì được khen, mình làm không ai nói tới. Làm như chuyện của mình không ai để ý, không ai biết, thì mình thấy làm sao? Sao với người bên cạnh hỏi, nếu vậy thì thấy làm sao? Thấy có tổn thương không? Thấy có buồn không? Và nếu mình thấy buồn đó, tức là mình chưa học được cái nguyên tắc của đức tin. Cái nguyên tắc đức tin là chúng ta là những người càng ngày càng trở nên vô danh, bởi vì chỉ có một danh xứng đáng để được tôn kính mà thôi, đó là danh Chúa Giê-xu. Tôi nói điều này đó thì không ai phản đối, nhưng mà nếu chúng ta nghe những sự dạy dỗ trong các nhà thờ trong thời đại của chúng ta thì chúng ta lại tưởng rằng khác. Tại vì nói như thế này, chúng ta rất quan trọng với Chúa. chúng ta quan trọng tới nỗi Chúa phải hy sinh con một của Ngài để bày tỏ tình thương của Chúa cho chúng ta. Và Chúa rất quan tâm tới mọi nhu cầu của chúng ta, và giống như Chúa hiện hữu để giúp cho đời sống của chúng ta được hạnh phúc, được vui vẻ, được chu toàn. Nó có tình yêu của Chúa, nó có sự ban cho của Chúa, nó có ân điển của Chúa. Nhưng mà một điều chúng ta phải nhớ, chúng ta không phải là trung tâm vũ trụ ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là nhân vật chính. Chúng ta chỉ là một công cụ để làm tôn vinh danh của Đức Chúa Trời và con của Ngài. Và trong mục đích kêu gọi đó, chúng ta được toàn thành trong tất cả những điều mà ban cho. Và chúng ta nghe giống như là không phải vậy. Chúng ta nghe là giống như là Đức Chúa Trời hiện hữu vì cớ chúng ta. Vì khi nào chúng ta kêu Chúa phải trả lời, mà khi Chúa không trả lời hay là Chúa làm gì khác hơn cái sự mong đợi của chúng ta, là có gì sai trật với Chúa. Mình được huấn luyện như vậy, mình được suy nghĩ như vậy. Tới lúc mình nói cái chuyện vô danh tiểu tốt, cái chuyện làm không ai biết, cái chuyện khổ không ai coi, mình thấy rất là lạ ở trong đức tin. Nhưng mà đó là con đường của tất cả những người theo Chúa phải hiểu. Vì sao? Vì chúng ta sống cho Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là chúng ta sống để nhờ ơn Chúa Giêsu Christ cho mình. Dầu rằng Chúa trong ơn thương xót của Chúa sẽ ban cho mọi sự đầy dẫy và dư dật cho chúng ta, nhưng không bao giờ chúng ta có thể quên được thứ tự ưu tiên đó. Khi mình lầm lẫn rồi, mình không theo Chúa cho hết đường được. Và ở đây đường của Gia Cơ, người vô danh, nhắc nhở cho chúng ta điều đó.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, các ông Gia Cơ, Simon và Giuđa. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Loạt bài Môn đồ Chúa gọi nhấn mạnh cho chúng ta một bài học, một nguyên tắc rất là rõ ràng. Đó là đời sống của mỗi chúng ta trong Chúa có mục đích. Và mục đích được định nghĩa trong sự liên hệ với Chúa. Trước hết, biết Chúa là ai, sống tận hưởng Chúa và phục vụ danh vinh hiển đời đời của Chúa và nước Ngài. Mục đích tổng quát đó được thực nghiệm trong mỗi đời sống qua sự kêu gọi của Chúa ban cho. 12 môn đồ của Chúa được kêu gọi vào trong chức vụ hết sức đặc thù, chỉ được giao phó cho riêng họ mà thôi, đó là chức vụ sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngoài 12 sứ đồ này và sứ đồ Phaolô là sứ đồ đặc biệt cho dân ngoại, thì không ai khác trong lịch sử con người được ban cho đặc ân này và trọng trách này. Nhưng tất cả những người thuộc về Chúa, những người được cứu trong Chúa, đều được ban cho sự kêu gọi của đại sứ mạng mà Chúa giao phó cho hội thánh, đó là giảng tin lành, tạo môn đệ cho Đức Chúa Giêsu Christ. Và mỗi người được ban cho ân tứ trong quyền năng Đức Thánh Linh để thành đạt sự kêu gọi và trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chính mình. Và chúng ta là những người tin Chúa, đứng trong đức tin, sống cuộc đời đáp ứng với ân sủng, thì phải dư dật trong sự phục vụ để hoàn thành sự kêu gọi mà Chúa ban cho và để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đây là chỗ mà cuộc đời tạm bợ của chúng ta được nối kết với cõi đời đời ở trong Chúa, chuẩn bị cho chúng ta một tương lai tận hưởng Chúa trong cõi vĩnh hằng, phục vụ Chúa đời đời và mãi mãi. Vì thế sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô đoạn 15, sau khi để cả đoạn giải thích về sự sống lại của người tin Chúa và tương lai huy hoàng sáng ngời trong danh Chúa trong cõi đời đời, thắng hơn sự chết, vượt ra khỏi sự hay hư nát, được biến hóa vào thân thể thiêng liêng, để làm gì? Để có thể phục vụ Chúa đời đời mãi mãi một cách trọn vẹn tuyệt đối, thì ông kết luận phần Kinh Thánh này với câu rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng là sự nhắc nhở khuấy động đời sống chúng ta đeo đuổi đúng mục đích mà Chúa đã ban cho. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Sứ đồ Phaolô dẫn vào lời kết luận này với chữ vậy, nối kết với lẽ đạo sống lại và hy vọng đời sau với sự phục vụ trong cuộc đời này. Ông nói vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hỡi tất cả những người được cứu chung một đức tin, được cứu vào trong một công trường của công việc Chúa, được cứu chung vào sự kêu gọi thánh cho nước Ngài, thì phải làm gì? Phải vững vàng chớ rung động, phải cương quyết chắc chắn, không bị dời đổi, không bị lung lay, không bị bất cứ lý do nào làm cho xoay chuyển. Về vấn đề gì? Về vấn đề làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Điều phải vững vàng, không thể rung động, đó là tiếp tục làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Sứ đồ Phaolô biết rằng đời sống hầu việc Chúa là đời sống gặp nhiều thách thức, gặp nhiều khó khăn, dưới trách nhiệm đòi hỏi của người sống đáp ứng với tin lành. Sẽ có lúc nản lòng, sẽ có lúc muốn bỏ cuộc, sẽ có lúc rung động với khuynh hướng dời đổi, thì ông báo trước rằng đó là nguy hại phải thắng hơn, đó là cám dỗ phải khắc phục. Không phải chỉ làm công việc Chúa cho có lệ hay là làm vừa đủ trách nhiệm mà thôi, nhưng làm công việc Chúa cách dư dật, nghĩa là thêm hơn, đã làm rồi lại càng thêm nữa. Đã xong gánh này thì vội lãnh gánh khác, đã mệt mỏi rồi thì sẽ cố gắng thêm. Và càng hầu việc Chúa bao nhiêu thì càng mong mỏi được làm thêm bấy nhiêu. Đó là tinh thần làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Không phải chỉ dư dật một thời một lúc, không phải chỉ dư dật trong lúc thạnh vượng êm xuôi, nhưng dư dật luôn trong mọi hoàn cảnh, gặp thời hay không gặp thời, kết quả thấy được hay không thấy, thì sẽ tiếp tục vững vàng, không rúng động, tiếp tục hầu việc Chúa cách dư dật và dư dật luôn luôn. Và rồi sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng, anh em làm điều đó vì sao? Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Hơn ai hết, sứ đồ Phaolô hiểu rằng sự hầu việc Chúa là công khó, là gánh khổ cực, là con đường hẹp, là vác thập tự giá. Ông nói sẽ đòi hỏi cố gắng, sẽ đi qua nhiều mất mát, sẽ bước vào trong sự thông công với Chúa trong sự chết của Ngài. Nhưng tất cả công khó đó, khổ nạn đó, khó khăn đó sẽ được nối kết với một tương lai đời đời sáng ngời, với cơ nghiệp nhiệm màu đã được sắm sẵn trong nước Chúa cho những người có đức tin và những người phục vụ Chúa cách dư dật. Và đây là lời bảo đảm. Công khó của anh em chẳng phải là vô ích đâu. Không ai đeo đuổi sự kêu gọi thánh của Chúa mà trong cõi đời đời khám phá rằng mình trắng tay. Không ai đáp ứng với lời mặc khải kêu gọi của Chúa mà hối hận bây giờ hay là trong cõi đời đời. Trái lại, cuộc đời này sẽ là cuộc đời vững mạnh không hề rúng động, càng ngày càng ban cho cách dư dật, càng ngày càng hữu ích cho nước Đức Chúa Trời, càng ngày càng thỏa nguyện trong Chúa. Vì là đời sống đáp ứng với sự kêu gọi thánh của chủ mình, của Chúa mình, là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Quên đời đời con cảm tạ Chúa vì ơn yêu thương thứ tha. Quên đời đời con cảm tạ Chúa vì ban cho con tháng ngày. Quên đời đời con cảm tạ Chúa vì cho con luôn sống vui. Quên đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì ơn yêu thương thứ tha. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì ban cho con tháng ngày. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì cho con luôn sống vui. Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ, Chúa hàng trăm sớm là khúc ca đời con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nguyện đời đời con cảm tạ Chúa vì Chúa sống trong lòng con. Chúa niềm vui lớn, tình yêu thương đẹp nhớ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa hằng chăm sóc là khúc ca đời con. Chúa niềm vui lớn.